Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Như vậy thì con nghe có vị nói thì mình, tại vì thọ Phật giới thì mình chỉ được xuất gia nhân duyên một lần hoặc hai lần là nhiều, chứ còn mà mình không có thể mà xuất gia nhân duyên cạo tóc thọ Phật giới nhiều lần như vậy. Tại vì mỗi lần như vậy là mỗi lần phải xả y, sau khi hết cái đoạn mà tu của mình rồi thì mình phải xả y ra, sau này mình khó mà cái vấn đề đi xuất gia trở lại bằng các Phật sự lắm. A Di Đà Phật, con kính xin thầy Quán Hỷ giải thích cho con rõ thêm.
Kính thưa ni sư, có hai truyền thống xuất gia đoạn kỳ: truyền thống Phật giáo Nam truyền tại các nước Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia. Xuất gia đoạn kỳ đó của họ đó thực chất đó là để báo hiếu và rèn luyện đạo đức cá nhân. Trong truyền thống này đó, các người tại gia đều tin rằng đó, bằng thời gian tối thiểu 3 tháng làm tu sĩ, dầu chỉ làm 10 giới sa di tại chùa đó, thì đương sự đó khi lớn lên đó, sẽ trở thành một người chồng tốt, một người cha tốt và một người công dân điểu mẫu. Và điều đó nó sẽ góp phần tạo ra cái sự phát triển gia đình, văn hóa theo hướng bền vững, và góp phần phát triển xã hội và đất nước theo một điều hướng tăng trưởng tích cực. Và cũng nhờ cái truyền thống xuất gia đoạn kỳ này đó mà số lượng các tăng sĩ tại các nước Nam truyền vừa nêu là rất cao. Và cũng nhờ truyền thống đó đó mà các tôn giáo ngoại lai đi bằng con đường thực dân xâm lược, hoặc đi bằng con đường theo đạo của gà màu ăn, hay là áp lực bắt buộc cải đạo trong hôn nhân đó, đã không làm suy giảm bao nhiêu so với tổng số Phật tử đang có mặt tại các quốc gia đó. Thái Lan thì có khoảng 94% theo đạo Phật, Miến Điện có khoảng 90%, thì đó là một cái tỷ lệ khá lý tưởng tại các quốc gia theo Phật giáo. Chúng ta không thể tìm thấy cái tỷ số tương tự đối với các nước theo Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên. Trong truyền thống thứ hai là Đại Thừa đó, thì xuất gia đoạn kỳ thường được duy trì trong 3 tháng an cư kiết hạ. Ở một số nơi của Trung Quốc, nơi mà cái mùa đông đó nó lạnh từ 0 độ cho đến 5 độ, thì xuất gia đoạn kỳ được diễn ra vào mùa đông. Tại vì lúc đó đó mọi công việc đó, người ta cũng nghỉ nhiều. Cái thời nghỉ mùa đông nó cũng nhiều hơn đối với những người đi làm việc, thì cái thời gian đó rất thích hợp cho việc xuất gia đoạn kỳ. Như vừa nêu trong truyền thống nguyên thủy đó, người được xuất gia ra và vào không phạm giới ba la di nhiều nhất là 7 lần. Cho nên việc xuất gia đoạn kỳ đối với sa di hay là sa di ni cũng có thể có được cái số lần tương tự như thế. Do đó đó, bằng tinh thần này đó, sau khi xuất gia đoạn kỳ cho một năm nhất định nào đó, rồi vài năm sau đưa sự đó thấy rất rõ là mình chưa có thể đi xuất gia luôn, nhưng mà vẫn muốn gieo cái hạt giống của người xuất gia ở kiếp này, và với cái kỳ vọng hồi hướng công đức cho kiếp sau, khi sinh ra đó từ nhỏ ở tuổi đồng trơn là vào được Phật pháp, học đạo xuất gia với một vị thầy tâm linh vĩ đại, thì tinh thần đó và cái động cơ đó là có thể khích lệ được và cho phép được. Cho nên là người xuất gia đoạn kỳ có thể tham gia được nhiều khóa và không có giới hạn. Trong thời gian 10 ngày của khóa tu đoạn kỳ hay là 3 tháng của mùa an cư, thì phần lớn các giới tử xuất gia đoạn kỳ đó, ngay cái ngày đầu tiên là được tiếp nhận 10 giới sa di và sa di đi rồi, thì lúc đó đó họ chính thức là người xuất gia, nhưng mà vẫn chưa chính thức làm thành viên của tăng đoàn. Cho nên tất cả các quyền lệ tăng đoàn và các quyền biểu quyết yết ma cho trường hợp vừa một lần yết ma, trường hợp quan trọng hai lần yết ma, trường hợp quan trọng hơn là ba lần biểu quyết, là họ không đủ tư cách tham dự. Như vậy chúng ta nên hiểu xuất gia Đoạn Kỳ với giới phẩm Sa Di và Sa Di Di cũng chỉ là mới tập sự xuất gia thôi. Ở trong tiếng Pali gọi là Samanera, mà có nghĩa đen đó là Sa Môn Tử, tức là người tập sự để chính thức trở thành một Sa Môn, chứ chưa phải là Sa Môn. Họ chỉ là người xuất gia chứ chưa phải là Sa Môn. Cho nên lúc nào mà thọ giới Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni đó mới chính thức là một tăng sĩ Phật giáo, có đủ các cái quyền và nghĩa vụ hợp pháp theo luật định của Đức Phật. Như vậy đó, ra 3 lần, 5 lần, 10 lần, thậm chí là 20 lần. Thậm chí đó, từ lúc biết xuất gia vô duyên là ở tuổi 20 cho đến qua đời là tuổi 70, mà năm nào người đó cũng dành ra 10 ngày để xuất gia vô duyên cũng rất là đáng tán dương. Đó là một cái tấm gương cao quý mà những người khác nên bắt chước. Thì chỉ có điều là ở người đó đó, cái lý tưởng xuất gia thì họ thích, nhưng mà quyết định đi theo con đường đó thì chưa dứt khoát thôi, thì nó hơi uổng tiếc cho đương sự thôi. Chứ còn xuất gia gieo duyên chừng 3 lần mà không đi xuất gia thật luôn thì biết là lý tưởng nó chưa mạnh, thích nhưng mà chưa dám quyết định. Hoặc là quý mến đạo Phật với tư cách xuất gia, nhưng mà vẫn còn quý mến những cái tài sản đời, những cái tình yêu đời, những cái gì mà nó thuộc về đời mà mình đã từng gắn kết với nó. Cho nên trên căn bản cái số lần xuất gia vô duyên là không có giới hạn, và các Phật tử nam nữ, thậm chí là người thuộc giới tính thứ ba vẫn cho phép được xuất gia vô duyên. Xin được hỏi các
con có thêm một câu hỏi nữa là